trước sự đau khổ của mẹ. Nhưng chúng ta phải thấy được cái sự làm của chúng ta nó phải đúng cách, đúng cái nhân quả. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ mình làm ông thầy thuốc, mình nghĩ rằng ai đau mình cũng cứu khổ họ hết, làm cho họ hết đau. Nhưng mà cái nhân quả họ thật sự mà, nhưng mà khi họ đau trong cảnh khổ họ rên la, chúng ta có thể giúp đỡ họ trong phần nào đó thôi, chứ không phải là làm cho hết cơn đau được. Chúng ta bây giờ cho họ uống thuốc thang thuốc này, họ hết cái đau bệnh này, họ sẽ để có cái bệnh khác đến với họ liền. Làm gì mà cứu hết bệnh của họ nổi? Đó là cái nhân quả của họ mà làm sao chúng ta cứu hết được. Cho nên càng mà ngăn chặn làm cho họ giảm bớt cái nỗi khổ của họ thì chúng ta phải chịu lấy cái nỗi khổ do chính cái nỗi khổ mà chúng ta đã ngăn chặn nhân quả của họ. Cho nên chúng ta thấy là mình làm phước mà coi chừng lại chúng ta thọ lãnh những cái quả báo của những sự gánh vác của nhân quả để ra. Cho nên nói tôi làm phước sao mà tôi lại khổ quá vậy? Thì các nhà làm phước coi chừng, phải coi chừng nhân quả của người ta mà mình gánh bớt cho người ta một phần nào thì mình phải chịu lấy đó. Cho nên nói về đạo Phật là phải nói cái đạo không phải yếm thế. Yếm thế là thầy thấy bây giờ quý thầy tu chẳng được gì hết, thôi mình vô trong non trong núi mình ngồi ăn bấm được cho nó đời chứ mình khỏe, khỏi cần tiếp xúc ai, khỏi cần dạy ai, khỏe lắm. Cho nên thầy nói ẩn bóng là tránh danh tránh lợi, là có nghĩa là không phải là yếm thế, mà tránh danh tránh lợi tức là đừng để cho cái danh khi mình tu tập rồi, ngày nào lần lượt rồi nó cũng sẽ lộ cái chỗ tu hành giải thoát của mình, người ta sẽ biết. Và người ta sẽ biết càng lúc càng kính trọng, càng tôn trọng mình nữa, thì tức là làm cho người ta phải hao tài tốn của rất nhiều. Tại sao vậy? Từ xa xưa người ta phải bỏ tiền, dù là nghèo người ta cũng ráng nghe đó là bậc chân tu, người ta phải ráng đến. Thì tức là người ta phải tốn hao tiền bạc, trong khi người ta cơm chưa đủ ăn. Nhưng mà vì mến cái đức hạnh của vị đó, cho nên dù xa xưa người ta đến nhìn mặt là người ta phải thỏa mãn được cái lòng ao ước của người ta. Nhưng mà cái cuộc khổ của họ phải chịu như thế nào? Cho nên từ đó cái như thầy ẩn bóng, bây giờ thì người ta chưa biết gì hết thì mình ẩn bóng, thì do đó từ đó người ta cũng không biết thầy ở đâu mà tìm. Thinh linh có duyên thầy xuất hiện gặp họ quá mừng, sao con lại có duyên gặp thầy? Thì đó là cách đức đem đến một cái nỗi vui mừng, và đồng thời cái nỗi vui mừng đó nó làm cho họ có một niềm tin rất sâu. Lời nói của thầy, cái hoàn cảnh gia đình họ, thầy khuyên họ bây giờ phải vợ chồng phải sống như vậy thì mới đem lại hạnh phúc, do đó cái nhân quả như vậy. Nói họ rồi cái bắt đầu họ nghe liền, họ sống lại, bây giờ gia đình họ rất hạnh phúc. Cái chợt thinh linh của thầy đem đến họ một cái niềm vui chân thật hơn là họ đến đây mà nghe một bài thuyết pháp rồi về thì gia đình như thế nào thì họ cũng như thế ấy, chẳng có gì phải cho họ. Cho nên và tránh được cái sự mà quá cung kính, quá tôn trọng của Phật tử, cho nên đạo Phật không yếm thế đâu. Nghe nói thầy ẩn bóng là yếm thế, không phải đâu. Thầy đang đi lo những cái nơi, cái địa điểm nào cho phù hợp để cho các thầy nỗ lực tu, mà luôn luôn lúc nào cũng tới lui với các thầy. Ví dụ như bây giờ ở ngoài Hà Nội mà các thầy gặp khó khăn thì ngay trong chớp mắt là thầy sẽ đến bằng gì các thầy biết không? Đi bằng phi cơ, nó sẽ chở thầy đi đến, chứ thầy đâu có thực hiện thần thông làm gì đâu, thầy có biết gì đâu mà thực hiện. Nhưng mà thầy bây giờ ở ngoài đó gọi điện thoại vào, bây giờ con gặp những cái khó khăn cần thầy phải giải quyết liền, thì ngay đó thầy xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thầy mua cái vé, bây giờ nói ngày mai mới có máy bay, thầy coi cái người nào họ chưa đi thầy đổi vé thầy đi liền, thì ra ngoài cấp tốc thì trong vòng một nửa tiếng, một tiếng đồng hồ thầy tới Hà Nội rồi, thì xuống phi trường thầy đến gặp liền, có gì đâu khó khăn giải quyết liền trước hết. Phải không các con? Thấy bây giờ nó đã có những cái phương tiện như vậy mà cần gì đây mà phải bay nó đi cho mất công mệt. Ở đời mà nó có phương tiện là mình cứ dùng phương tiện, đừng có làm cái chuyện mà hoài phương tiện đó người ta nói mình tả đạo, ngoại đạo nữa, nó mang tiếng luôn nữa thì không tốt nữa. Cho nên người ta bay được máy bay thì mình cũng bay được máy bay, chứ mình đừng có bay mà không có máy bay thì không được. Thưa thầy, con người sống hay chết là do nhân quả. Vậy có những đạo sĩ chuyên luyện bùa chú tà thuật để hại người, họ có giết người được không? Sự thật ra nhân quả mà làm sao giết ai được, tại vì mình sợ quá rồi mình sanh bệnh, chứ còn sự thật ra chẳng sợ ai hết. Thầy bây giờ nói ông thầy bùa thì chú nào giỏi thì cứ ếm thầy đi, thầy cho ếm đã đi cho thầy chết thầy mừng nữa. Mà có ông thầy bùa chú nào ếm vô được cái thân thầy đâu, phải không các con thấy? Bởi vì thầy nói thật sự đối với cái thân thầy cũng như thân các con vậy, mà thầy không sợ hãi cái gì hết. Bùa chú nó vô nó rớt ra cả đống ở đây nữa, thầy đốt cũng như cái đống ung vậy. Họ cứ ếm đi cho nó đụng đi thử không? Thầy nói thầy không khác. Hồi còn nhỏ thầy chưa có tu hành gì hết, ở chùa ở đây nó có cái ngôi chùa có ông thầy bùa cũng giỏi lắm, mà thầy còn nhỏ, mới bằng mấy đứa nhỏ thôi, chừng 9-10 tuổi chứ không có. Lúc bây giờ 8 tuổi thầy đi xuất gia rồi, thì lúc bây giờ 9-10 tuổi cỡ đó. Mà ông ta nói ổng yếm bùa là bây giờ ở trên cái hòn sơn giả ở trước chùa, ngọn lửa trên đó đang cháy bừng bừng trên đó. Thầy nói thiệt không? Mà hồi nhỏ mà ban đêm mà thầy hỏi vậy, thầy nói thiệt không? Ổng nói thiệt, bây giờ cứ lên đó đi. à, có cái ngọn lửa trong đó. Thì thầy đi ra liền, thầy không sợ đâu, thầy đi ra thầy coi thứ có. Thầy đi ra, thật ra thì thầy đến cái chỗ cái hòn sơn giả ở trước chùa đó. Thì ở đó ở đây có cái chùa mà có cái hòn sơn giả ở trước chùa. Thầy ra thì thấy có cái ánh sáng dưới trong cái hòn sơn giả có cái ánh sáng nó chá ra. Thầy nói, bộ ông thầy cũng linh chứ, để mình lợi mình coi thứ cái ánh sáng đó là cái như thế nào, coi thử coi tại sao nó có vậy được. À, thầy mình lợi gần, nhưng mà lợi gần rồi thì nó là con dời phải không? À, ông thầy này chắc bộ ổng đi dạo dạo vòng vòng đó, ổng thấy có ánh sáng con dời ổng biết rồi, cho nên ổng nói ổng làm bùa chú gì đó, ổng dạ thầy để ra đó thấy ánh sáng là thầy quản rồi chứ gì. Nhưng mà thầy lại là con người không biết sợ, cho nên thầy xem coi lợi đó, coi thử cái ánh sáng từ đâu mà xuất phát được cái chỗ này. À, do đó thì tới đó thầy con dời, thầy lượm con dời thầy xích vô, đây là bùa chú của ông này. À, làm cho ông thầy nó bể nghệ, ông mắc cỡ gần chết ông. Các con thấy đối với thầy không có cái gì mà thầy mà lúc bây giờ mới 8-9 tuổi thôi chứ thầy chưa có lớn thôi. Mẹ của thầy thì quá hoảng sợ, sợ ông thầy bùa ông giết thầy đi. À, ông mắc cỡ rồi đây, ông ém bùa thầy chết nhỉ. Thầy nói mẹ đừng có sợ, ông làm gì, ông làm giả đó làm sao mà có được. Nếu mà có lửa được chắc ông có thể đốt con được, nhưng mà đâu có lửa được, lửa con dời mà làm sao mà đốt con được. Cũng bắt đi. Thật sự ra chỉ nó mạ cho cái người yếu tinh thần thôi, chứ còn cái người mà cái tinh thần không có yếu thì không làm được. Cho nên ở đây con hỏi, con nói đó. Cho nên chúng ta thấy những cái tòa thực của bùa chú chúng ta thấy cũng ghê thật. Rồi họ ếm, họ đọc thần chú, họ đọc bùa rồi cái bụi tre gai gì vậy, họ trèo đó, họ chạy ù ù trên đó, không có dính gai dính gì, thầy thiệt chứ, thấy cũng lạ chứ. Chứ thật ra không biết là như thế nào, nhưng mà thầy thấy cũng có hay đó. Nhưng mà đối với thầy cái thứ đó thầy không sợ đâu, cái thứ đó cũng như mấy cái thằng mà hắc thuật ở ngoài chợ Sơn Đông chứ không có gì hết. Cho nên đối với thầy những cái thần thông mà thầy nói ra để chúng ta thấy là cái năng lực, chứ không phải là cái chỗ ham thích, cái chỗ đó không phải, cái năng lực của tu hành của chúng ta nó đạt được. Còn cái chuyện mà họ làm đó là cái chuyện mị, rất nhiều cái chuyện mà thầy nằm ở trong cái giới mà bùa chú ấy, thầy cũng biết rõ những vấn đề mà gạt người để mà làm tiền, rất nhiều cái chuyện mà mị mà coi như là người ta quá sợ. À, một người tu nhận được bốn lại định như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tử xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, à, có nguy hại gì, à, có nguy hại và lợi ích gì không, à, xin thầy chỉ dạy con được biết. À, đây là hỏi trong cái bốn cái định vô hữu xứ này á, có cái lợi ích gì và có sự nguy hại gì. Cái sự nguy hại ở trong cái bốn cái định này á, cái định mà vô sắc này nó không có nguy hại gì hết, nó cũng tốt thôi chứ không có gì, nhưng mà nó cũng không lợi ích gì cho cái người mà nhập cái này hết. Nó không có lợi ích gì, nó không có làm chủ sinh tử gì hết nè, nó coi như là chúng ta luyện bùa chú chơi gì cho nó vui vậy chứ còn nó không có lợi ích gì. À, cái đó cái bốn cái định vô sắc này nó không có lợi ích gì cho chúng ta. Chỉ có bốn cái thiền định á, hữu sắc là có lợi ích rất lớn á. Còn những cái định này chỉ nhập chơi vậy thôi chứ không có lợi ích gì, nó là định tưởng mà, nó đâu có lợi ích gì. Kính bạch thầy, có những người có những nguyên nhân gì mà một người xả bỏ hết tài sản gia đình để theo tu hành, nhưng đến một ngày nào đó họ lại sanh tâm hối tiếc. Trong cái người mà mới tu á, mà nghe những cái lời dạy về Phật pháp họ ham thích, cho nên họ nghĩ rằng mình xả bỏ cái người này là cái người nông nổi, xả bỏ hết tài sản rồi đi tu, rồi bây giờ mới mất hết tài sản mà tu thấy nó khó quá, nó nhọc nhằn quá, cho nên giờ hối tiếc phải ở đó, đừng có bỏ để giờ sống á. Thì như vậy rõ ràng là cái người đó trong cái giai đoạn đầu họ nông nổi, nhưng mà cái người mà người ta bỏ hết tài sản mà người ta đi tu á, mà người ta gặp những cái khó khăn thì người ta vượt qua từng những cái khó khăn đó, thì cái người này sẽ là chứng đạo trong một kiếp này. Người ta xả bỏ được ngay lúc đầu là cái nhiệt tâm của họ rất mạnh, họ mới xả bỏ của cải chứ không phải dễ đâu. Chứ nhiều người đi tu nói thôi bây giờ mình có của cải thôi, mình gửi ngân hàng mới đi, còn nhiêu đó mình xả, còn mới mình gửi ngân hàng, để nếu tu không được á thì mình ra mình có chút ít tài sản mình dùng. Thì cái người này họ còn làm cái đường rút lui, tức là đi tu mà còn sợ mình tu không được rút lui đó, thì cái người này còn yếu lắm. À, còn nhắc ra một cái người mà kêu là qua cầu mà rút cầu luôn á, cái người này là người gan dạ lắm đó. Cho nên bây giờ nó kẹt rồi, thôi ráng đi tới, đi tự riết cái thành đạo. Chứ còn người mà có cầu mà đi trở lại đó thì chắc chắn là họ lui lại. Cho nên cái người tu á, hành mà bỏ hết tài sản rồi đó, mà cắt đứt luôn cầu họ không quay trở lại được, thì mấy người này có thể đi luôn được. Nhất là gần những cái bậc đạo sư họ khéo léo lắm, khi mà cái người đó cùng cực thì họ để cho cùng cực như vậy chứ, mà họ khuyên lên kéo lên. À, một cái bức thơ, một cái lời nói của cái người thiện tri thức, nó đánh mạnh cái người đó sống trở lại những cái bước đường mà do cái công đức mà xả hết tài sản mà đi tu, mà họ đạt được đúng cái mức đó, chứ không khéo họ cũng lầm cái đường. Bởi vì trong cái giai đoạn này có một người mà ham thích xả bỏ hết tài sản hết để mà tu hành, đạt được cái kết quả. Ví dụ như bây giờ nghe cái giáo án, cái lời dạy của thầy là phải chọn lấy cái lộ trình tu hành của đạo Phật là xả bỏ hết tài sản, sống không gia đình mà cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, sống không gia đình không nhà cửa mà. Cho nên bỏ sạch trắng bạch gì đó, ai nghe cũng thích hết, làm thử, nhào vô làm thử, cái tới chừng đó rút cầu rồi đâu có đi ra được. Thành ra tài sản hết rồi, bây giờ đi ra lấy gì sống đây, thôi chịu đựng ăn cũ đi chứ bây giờ làm sao giờ. Thì cái vị đạo thầy đó, cái vị thầy đó, người ta sáng suốt đó, người ta không có để gì còn, người ta bỏ chính cái đối tượng đó mà người ta giải quyết cho người đệ tử của người ta vượt thoát ra được. Đó là ly dục ly áp pháp, cái giai đoạn đó là giai đoạn chính của người, nghĩa là dao động trước cuộc sống mà khổ sở này, thì vị thầy đó người ta giúp cho cái người đệ tử của mình vượt qua cái chỗ này, giai đoạn này thì họ không có còn sợ. Bắt đầu họ đi xin ăn, họ mặc ba y một bát, họ tính thanh thản an lạc, họ giúp luôn. Bây giờ họ giúp luôn, hồi đó thì họ nông nổi họ giúp, họ tưởng là tu dễ, nhưng mà vô nó gặp ăn hàng bữa khó khổ quá, rồi bắt đầu đó gặp khó khăn đó, thì cái ông thầy ổng biết là cái tâm người đệ tử của mình đang chớ giới, đang chớ giới mà bị cái cầu rút rồi, không có đi được ra. Chứ còn mà có cái cầu mà đi ra thì ông thầy không cứu được đó, còn không có cái cầu ra đó thì còn cứu được. Cho nên thầy nhìn chung đám đệ tử của thầy, thầy biết mà người nào mà có cầu rút ra thì thầy thấy người đó thầy cứu khó cứu đó. Còn cái cầu nó rút lui, còn cái người nào mà không cầu á mà còn ráng chịu đựng đó, thì thầy tìm cách thầy kẻ lần từ đó họ vượt ra, cái họ vào đạo thích nhân, họ tạm bây giờ họ không nổi nữa mà họ cẩn thận đó. Còn có người nào mà đi ra rồi mà không có đủ duyên đó, tức là nó họ cũng bứt cái cầu họ rồi, nhưng mà họ đi ra có người giúp đỡ họ đó, thì họ được cái người giúp đỡ, tức là tháp cho họ cái cầu họ sống thế gian rồi, thì lúc bây giờ họ sống cái đời sống họ cũng vất vả lắm, nhưng mà họ có cái sống rồi thì thấy sống ở trong đạo rất khổ hơn sống, mặc dù bây giờ nó mình làm ra tiền chứ cực khổ, chứ mình nó còn khỏe hơn hồi sống trong đạo. Không tiền tức sợ nó nhiều cái nó bực lắm đó. Thành ra nó có nhiều cái lắm. Thí dụ như bây giờ một cái người mà đang tu rồi bắt đầu họ đạt đến cái chỗ yên tĩnh như thế nào đó, rồi cái tâm dục họ bắt đầu nó có những cái mà Phật gọi là ma đó. Đức Phật mà trước thành đạo thì nó cũng gặp cái ma nó phá, tức là ma nội tâm của Đức Phật nhiều lắm chứ không phải ít đâu, mà chiến thắng ma đó không phải dễ đâu. Cho nên khi đó nó làm tâm cái gì đó dao động rồi, mà bây giờ đã rút cầu rồi thì gì đó không ra được nữa rồi, thì bắt đầu vị thầy đó kéo léo để ngay đó cái gì đó xả tâm mà tiến bước. Bởi vì bây giờ nó không có được thối lui, không được rút lui rồi, thì mình phải tiến thôi, thì tiến thôi buộc lòng phải theo thầy rồi, theo thầy thì ông theo đó ông đưa ông giúp đỡ cái gì đó càng ngày càng thăng tiến đi trong cái đường giải thoát tới đích đạt được. Còn có đường rút lui rất khó đó, thầy nói thật. Cho nên hầu hết là trong số đệ tử của thầy biết mà cái người nào không có đường rút lui thầy biết, mà người nào có đường rút lui thầy biết. Mà cái người nào mà đi tu mà nghĩ là mình còn để dành lại để tu cũng được, để rút lui đó, thì còn gửi ngân hàng thôi gì đó, thì chắc chắn là mấy người đó thì thầy khó cứu mấy người đó lắm, mặc dù là họ cũng gieo duyên tốt nhưng mà cứ không đi tới đích đâu. Bởi vì tới cái đích của đạo Phật nó có những cái khó khăn hết sức khó khăn, nó thúc đẩy mình đến cái mức độ mà coi như là chết rồi sống lại đó thì mới được. Thì ở đây thì chánh tâm hỏi thầy, thưa thầy, trung đạo của đạo Phật là gì, nó có khác gì so với đạo đức nhân quả hay không? Thật sự ra thì hỏi về trung đạo thì hầu như là người ta hiểu một cách mơ hồ lắm. Cái trung đạo của đạo Phật mà so sánh với đạo đức nhân quả thì cái đạo đức nhân quả là trung đạo của đạo Phật, nó từ cái nền tảng đó mà đi lên thì nó trở về với cái đời sống mà thành tựu của đạo pháp rồi, thì cái đạo đức nhân quả nó là trung đạo của mình, nó toàn thiện chứ nó không phải là nửa thiện nửa ác, gọi là trung đạo. Nó nửa bên này nửa bên kia thì nó là trung đạo, không phải nó toàn thiện, nó là trung đạo. Mà thiện của Phật nó không phải là cái thiện một cái kiểu mà làm mình khổ mà người khác vui đó, phải vậy. Cho nên nó là cái đạo đức trung đạo, là lấy cái nhân quả đó mà làm cái nền tảng của nó, vì vậy mà coi như là trung đạo là đạo đức nhân quả. Cho nên cái đạo Phật, cái đạo đức nhân quả là cái đạo đức của đạo Phật, nền đạo đức của đạo Phật là ở chỗ cái đạo đức nhân quả. Kính bạch thầy, do nguyên nhân gì mà cách khắc phục làm sao để các pháp mà trong thân không chạy theo các pháp bên ngoài? Ở đây trong các pháp ở trong thân của mình, tức là chánh tâm muốn hỏi là sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần các con hiểu cái chỗ mà hiểu của nó, thì các pháp trong thân á, thì các pháp trong thân là mắt tai mũi miệng thân ý của mình gì mà không chạy theo với các pháp mà ở bên ngoài á, thì tức là không có cắt trần cái gì sắc thinh hương vị xúc pháp cái gì. Do đó muốn mà các pháp trong thân mình không chạy theo các pháp trần á, thì có pháp thánh phòng hộ sáu căn phải tu tập thánh phòng hộ sáu căn thì nó sẽ không theo. Và tu tập cái từ tâm hay là bi tâm câu hữu với cái định chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành mà mình dòm dưới chân mình, đừng có để đạp lại côn trùng đó, khởi cái tâm từ của mình đi mà mình dè dặt cẩn thận ý tứ từng chút không tránh khỏi nó, thì câu hữu cái đó đó là thực hiện ở trong cái pháp không bị dính mắc. Bởi vì mình cứ mình đi mình ngó dưới thì bên đây cái gì mình cũng không thấy, bên kia cái gì mình cũng không thấy, tức là phòng hộ sáu căn. Phải hiểu cách thức tu đó là phòng hộ sáu căn, như vậy là làm cho mình không bị dính mắc. Và từ đó nó khởi, khi mà nó thuần rồi, nó quen rồi thì nó không còn ham thích, cái tâm nó không phóng ra thì nó không ham thích ngó hai bên nữa. Thì lúc bây giờ mình cứ ngó dưới chứ mình không có còn bị ức chế tâm bằng cách mình tu tập cái pháp đó. Kính bạch thầy, đạo Phật lấy sự hiểu biết để từ bỏ tâm, để từ bỏ lòng ham muốn, hay lấy khổ hạnh từ bỏ lòng ham muốn, hiểu dục tri túc có phải là lối sống khổ hạnh hay không? Mà đó những cái câu hỏi như vậy nó còn rất là cụ thể để chúng ta biết được cái chỗ mà tu tập. Đạo Phật lấy sự hiểu biết để từ bỏ lòng ham muốn, hay lấy sự khổ hạnh mà lòng ham muốn. Đạo Phật dùng cả hai hết chứ không phải làm một cái. Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải khép chặt mình ở trong cái khuôn khổ của giới luật, tức là gọi là khổ hạnh, chứ không phải là giới luật là nó tầm thường đâu. Bởi vì giới luật nó làm cho chúng ta phải từ bỏ cái lòng ham muốn, nghĩa là không khép chặt mình trước thì tức là mình bị ham muốn, tức là bắt buộc ức chế tâm mình trong khuôn khổ đó. Nghĩa là đầu tiên là phải ức chế, sau đó thì chúng ta phải dùng sự hiểu biết, tức là định vô lậu, để mà xả, để mà làm cho cái tâm ham muốn. Cho nên nó phải hai cái hết chứ không phải một cái. Hiểu như vậy là mới hiểu được đạo Phật chứ không phải. Còn thiểu dục tri túc có phải là cái lối sống khổ hạnh hay không? Thiểu dục tri túc không phải cái lối sống khổ hạnh, mà thiểu dục tri túc đây bằng một cái trí tuệ từ bỏ lòng ham muốn, xa lìa tất cả những vật chất để giải thoát. Cái sự hiểu biết cho nên vì vậy mình mới sống thiểu dục tri túc. Còn bắt đầu mình sống thiểu dục tri túc mà ép buộc mình mà sống thiểu dục tri túc thì không thể được. Nó không thể được đó. Cho nên cái thiểu dục tri túc chỉ chẳng qua là cái thực hiện của một cái trí tuệ đã biết được cái vật chất nhiều là làm cho mình khổ. Cho nên mình giải quyết được cái khổ hạnh bằng cái giới luật và bằng cái trí tuệ của mình, để rồi từ đó cái lối sống đúng như vậy thì cái thiểu dục tri túc thì nó sẽ là cái nối tiếp theo, chứ không phải là lấy cái thiểu dục tri túc để. Vì vậy mà các thầy cũng thấy rằng khi mà nhập sơ thiền thì cái thiểu dục nó đi sau cái giới luật, nó đi sau, mà nó đi sau cái định vô lậu nữa. Đó là những câu hỏi của chúng ta. 8. Con thấy đời rất khổ, vậy khổ như thật được so sánh với cái khổ mà chúng con thấy như thế nào? Cái khổ như thật, cái danh từ mà gọi là khổ như thật thì hiện bây giờ các thầy thấy khổ, biết khổ, nhưng mà như thật thì chưa thấy. Khi nào mà các thầy đã có cái tâm mà vô hạn thì các thầy mới thấy được cái khổ như thật. Cho nên cái người mà có cái tâm đó rồi thì họ thấy cuộc đời này họ ngao ngán, họ sợ. Cho nên còn bây giờ thì các con biết khổ nhưng mà chưa đâu, thấy cái gì còn vui còn ham chứ chưa phải là như thật. Còn như thật thì cái vui là cái khổ nhất của cái khổ của cái thế gian. Cho nên đối với một người tu á, cái mà đau khổ mà cái mà xảy ra cho bệnh tật tai nạn hay đau khổ thì họ không sợ đâu, mà họ sợ những cái cám dỗ, họ sợ những cái lạc của thế gian, từ cái ăn ngon này, từ cái bánh cái đường này, từ cái những cái mà cám dỗ họ sợ lắm. Cái đó nó dễ làm họ sa ngã lắm, họ sợ lắm. Họ rất sợ. Vì họ thấy như thật thì tức là họ sẽ thấy những cái lạc đó mà họ sợ. Còn chúng ta chưa thấy như thật cho nên những cái ăn ngon chúng ta còn thích. Biết khổ chứ đâu phải không biết, biết chứ, nhưng mà nó vẫn còn thích, tức là chưa như thật. Mà muốn như thật như vậy thì có cái pháp hướng nhắc tới nhắc lui thì nó phải như thật. Chứ còn thiếu pháp hướng thì không đạt được cái như thật. Và nhờ cái pháp hướng đó mà chúng ta đi tới cái chỗ mà lậu tận minh thì bây giờ mới thấy khổ như thật đó. Có lý do gì mà trong thời Đức Phật còn tại thế mà các vị tỳ kheo chứng quả rất nhiều, rất dễ dàng và rất nhiều, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Thời Đức Phật tại vì thời còn bộ lạc, vật chất nó quá ít, do đó thì cái người mà theo đời thời Đức Phật đó là cái người đã tu ở trong cái đạo Bà La Môn, họ đã xả ly rất nhiều vật chất rồi. Cũng như mấy con mà ở đây mà tu tập đã xả nhiều rồi, sống mà ba y một bát, cũng như bây giờ mà thầy đi tìm những cái bậc mà tu mà xả hết cái thế gian rồi, họ còn có ba y một bát, họ sống trong rừng ăn củ ăn trái. Thì những cái người này thầy dạy thiền định rất nhanh. Cho nên trong cái thời Đức Phật là độ những cái người này rất nhanh, là tại vì những người này đã xả ly nhiều rồi. Còn bây giờ chúng ta chưa có xả ly mà chúng ta vô nhã vô làm tu sĩ, còn bao nhiêu đi vô mà ôm cả rương về thầy thấy thôi rồi rồi, đâu còn nữa. Cho nên đó là chưa xả ly mà. Còn thời Đức Phật là tại sao người ta tu nhanh, là người ta xả ly quá nhiều rồi. Mà coi như cái thực chất vật chất của thời Đức Phật nó cũng ít hơn chúng ta. Chúng ta gì mà đủ hết mà. Bây giờ từ cái hông đa cho đến xe rim này kia, rồi tới cái chỗ mà tivi, rồi đầu máy cassette gì đủ thứ, đủ loại hết trời, có làm sao người ta xa lìa được. Còn cái ăn uống đồ hộp đồ này kia người ta đóng hộp. Còn hồi đó giết một con vật rồi cái trui nướng rồi súng nhau ăn, chứ chưa có nấu cơm được, chưa có nấu nữa. Đó, lửa mà đi kiếm mà để nấu được nướng cái miếng thịt thì cũng là khó khăn. Cho nên người ta làm biếng nữa, người ta lượm trái cây người ta ăn hơn là để đi cắt thịt mà nướng. Cho nên đó là những cái vật chất của đời xưa nó rất là vất vả. Kính bạch thầy, một người tu tập đúng cách thức thì trong thời gian bao lâu sẽ phá được vô ký, và tu thế nào là đúng cách để phá vô ký? Khi mà bị rơi vào vô ký là do cái sự ức chế tâm mà bị rơi vào vô ký. Ngồi thí dụ mình ngồi mình hít thở, mình nương vào hơi thở, mình ức chế tâm, mình không vọng tưởng. Thì khi mà hết vọng tưởng rồi thì cái trạng thái nó mất tiêu, nó sẽ hiện ra cho chúng ta, rồi chúng ta lần lượt chúng ta mất cái hơi thở rồi mất tiêu luôn. Thì đương nhiên là trong khi đó chúng ta không có thiền nhiên, tức là không buồn ngủ mà lại mất tiêu, đang tỉnh mà nó mất tiêu, đó là bị vô ký. Thì muốn phá cái đó thì tức là chúng ta phải đi lại cái định. Thứ nhất là chúng ta đi lại cái định ly dục ly ác pháp để xa lìa những cái tham dục. Vì cái trạng thái của mất tiêu này nó là nhằm vào một cái trạng thái vô ký này, nó cũng thuộc về cái trạng thái si. Si của cái ngũ triền cái, nó ngăn che làm chúng ta mê mờ được, nó phát trí tuệ đâu. Do vì vậy đó mà khi mà rơi vào những cái trạng thái này thì chúng ta nếu mà ở trong cái chỗ mà ức chế tâm này thì chúng ta nương vào cái hơi thở hoặc cái pháp môn nào đó, thì chúng ta thường nhắc, thường dùng cái pháp hướng nhắc, nhắc thì nó sẽ không có lọt vô ký nữa, thì chúng ta sẽ phá vô ký mất, nó không còn có nữa. Đây là đến đây đã là chấm dứt cái bài hôm nay. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ là cái giờ buổi học cuối cùng và chấm dứt hôm nay, để rồi thầy làm những công việc khác. Thì các con đã nắm hết, thầy xin tóm lược lại để thấy được cái pháp hành. Nghĩa là ngày xưa các thầy nó nhớ rằng không phải là tu tùm lum vậy đâu, không phải đụng pháp nào cũng tu hết đâu. Có người có duyên cái pháp này, thích cái pháp này thì tu. Ví dụ như các con nghe thầy dạy pháp chính tứ chính cần, thì các con nỗ lực tu tứ chính cần thì các con dẹp hết các pháp ác, xong thì các con sống ở trong trạng thái thiện pháp, tức là ly dục ly ác pháp rồi. Thì ngay đó là các thiền các con sẽ nhập định rất dễ dàng, không còn có nữa. Cho nên tự nội tứ chính cần không cũng đủ rồi, không cần phải tu tứ vô lượng tâm, mà cũng không cần tu sơ thiền nhị thiền hay hơi thở gì tất cả hết. Nghĩa là các con khỏi tu mà tứ niệm xứ, cũng khỏi tu mà tứ nhi ý túc, khỏi cần tu gì hết. Nghĩa là khi mà ly dục ly ác pháp rồi thì các con chỉ cần ra lệnh là nó làm theo hết, không cần tu gì hết. Cho nên thất giác chi các con cũng khỏi cần tu, miễn là khi mà các con ly dục ly ác pháp thì thất giác chi nó hiện ra. Cho nên các con bây giờ các con tu, ví dụ như bây giờ các con thấy đi kinh hành để mà tu tứ vô lượng tâm, dùng tâm từ bi tránh tất cả những cái loài vật để không đạp dưới chân mình khi bước đi, thì các con tu tập như vậy tập trung rất tỉnh thức để cho mình đừng có giết chạy chúng sanh, nó làm cho tâm mình tỉnh thức. Thì do cái sức tỉnh thức này với cái tâm từ bi này kết hợp nhau, và đồng thời các con nương vào cái hành mà đi này, thì các con nhắc để mà xả cái tâm tham sân si của mình, tức là kết hợp kết tập với cái định vô lậu. Thì hai cái này thì các con tu về tứ vô lượng tâm để cho xả hết cái tham sân si của mình. Từ đó thì nội cái tứ vô lượng tâm thì các con cũng thành tựu. Vì vậy mà cái người mà đệ tử của Phật gọi là tâm từ mà đệ nhất thì đó là em của ông Cấp Cô Độc, đã theo Phật tu mà chứng quả được A-la-hán là do cái tứ vô lượng tâm mà vào. Còn cái tứ chính cần này thì thầy không thấy ở trong kinh nhắc, nhưng mà không có cái gương hạnh, nhưng mà điều kiện là thầy xin nhắc lại là cái người nào mà tu tứ chính cần là ngăn ác, giết ác để mà thực hiện cái trạng thái của thiện, thì cái người này ở trong cái trạng thái này, nội tứ chính cần này, thì các thầy cũng sẽ là đạt được cái sức tu tập rồi. Thì chỉ trong cái pháp tứ chính cần là đủ rồi, không cần phải tu các pháp khác. Đây là những cái bài pháp cuối cùng nhắc cho quý thầy nắm vững những cái pháp mà mình có duyên với pháp nào, lấy pháp đó tu một pháp thôi, chứ không phải tu lộn xộn. Nay thì này, mai thì kia, mốt thì nọ, tùm lum ra thì các thầy tu riết rồi, các thầy điên đầu rồi, các thầy cũng không biết đâu mà vào đạo nữa. Cho phải hiểu được cái chỗ này nè, nghĩa là mình nhận cái pháp nào phù hợp với cái đặc tướng của mình, mình lấy cái pháp đó mà tu tới cuối cùng để mà thành tựu vậy đó. Cho nên ở đây thầy muốn nói, khi mà các thầy đã mà nằm ở trên tứ niệm xứ mà tu cái giai đoạn một trên thân quán thân này, thì quý thầy quán rồi tu định vô lậu, rồi hướng tâm mình tu cái các hành động của mình đi kinh hành này kia, thì trong cái giai đoạn thứ nhất của cái tứ niệm xứ thì quý thầy thực hiện trên này, thì nó có định vô lậu này, định chánh niệm, định giác, định hơi thở, thì nội bao nhiêu đó quý thầy cứ thực hiện hàng ngày, quý thầy câu hữu để mà hướng tâm xả đoạn dứt cái tâm tham sân si của quý thầy. Thì nội ở trên cái đoạn giai đoạn một của tứ niệm xứ này thì quý thầy cũng tu trên trong giai đoạn một này thôi, chứ không được có tu tới cái giai đoạn hai ba nữa, thì các thầy sẽ thực hiện được cái chỗ mà giải thoát của quý thầy. Cho nên lấy một pháp mà tu hành, chứ không được lấy nhiều pháp. Vì lấy nhiều pháp, quý thầy tu cái pháp này rồi tu pháp kia, tu pháp nọ, tùm lum đủ thứ ra hết, thì quý thầy rối, mà quý thầy không đạt được cái chất lượng cao của sự giải thoát. Cho nên tu cái pháp nào phải chắc chắn pháp ấy, mình chấp nhận cái pháp đó rồi thì nỗ lực tận cùng với pháp đó để đến khi mà giải thoát mà thôi. Đó, các pháp nó có hành pháp rõ ràng, thì các thầy chấp một cái pháp nào rồi các thầy phải thực hiện. Mà đây là những cái giai đoạn là ly dục ly bất thiện pháp, là cái giai đoạn quan trọng mà thầy nói là lại thì quan trọng. Cho nên cái cần thiết cho quý thầy là phải nỗ lực cho thật sự cái chỗ này, mà làm sao mà cho đạt được cái chỗ ly dục ly pháp. Còn tất cả các loại thiền khác quý thầy đừng có quan trọng với nó, đừng có ngồi thiền nhiều. Ở đây có ngồi nhiếp tâm trong hơi thở 5-30 phút hoặc 1 giờ là cao, xả đi đừng có ngồi 2-3 tiếng đồng hồ cho mệt cái xác của mình, mà không làm gì đó. Cho nên ở đây là cần thiết là cái chỗ mà tỉnh thức, cái chỗ vô lậu, cái chỗ mà hơi thở nó phải được cái sự tỉnh thức ở trong hơi thở, thì cái điều đó là chuẩn. Chứ quý thầy đừng có lo mà phải là phá cái âm thanh hoặc là phá cái hơi thở, phải là tịnh dĩ này, đừng có lo cái chuyện xa giờ đó đi, đừng có nghĩ lo đi, mà hãy nghĩ ngay cái chỗ mà các thầy phải lìa cho được các ác pháp này, tham sân si phải lìa này, là lòng ham muốn cũng phải lìa này. Lần lượt quý thầy tu rồi quý thầy sẽ bỏ xả hết, tự nhiên cái tâm của quý thầy nó chín mùi rồi, quý thầy không còn thích một cái thêm một cái bộ đồ mà quý thầy ngoài cái bộ đồ trong thân này, các thầy sẽ bỏ xuống hết, ai xin gì quý thầy cho hết, không cần nữa. Đó là lúc bây giờ quý thầy tự nhiên mà quý thầy xả. Còn bây giờ quý thầy xả chứ quý thầy tiếc, có cái sự bắt buộc của quý thầy để mà xả thôi, chứ sự ra thì có thầy chưa phải là thật tâm mà để xả. Cho nên các thầy cứ tu đi rồi các thầy sẽ thấy tự nó xả, nó xả cho đến khi các thầy thấy nó thanh thản, chừng nào nó có cái trạng thái an lạc của cái sự xả ly đó, thì nó giúp cho các thầy thấy xả nó rất là thảnh thơi, thảnh thơi cho cái cuộc sống tu. Cho nên các thầy phải nỗ lực thực hiện là chấp nhận một cái pháp, do cái pháp nào mà quý thầy thấy kết quả của cái tâm mà ly dục ly bất thiện pháp làm cho lậu hoặc nó không còn nữa, thì tức là quý thầy lấy cái pháp đó mà làm cái chuẩn để mà đi tới cuối cùng như vậy đó. Không khéo uổng cuộc đời quý thầy mà lăn sang pháp này để pháp kia. Cho nên đây là cái bài pháp cuối cùng trong cái ngày mà học cái giới hạn cuối cùng, thầy nhắc lại để cho quý thầy thấy được, rút tỉa được những cái kinh nghiệm của mình tu tập trong cái thời gian qua, và đồng thời chấp nhận một cái pháp, quyết định chết với cái pháp đó, thì các thầy sẽ đạt được. Chứ còn quý thầy nay tu tứ chánh cần, mai tu tứ niệm xứ, mốt thì tu tứ vô lượng tâm, thì kiểu đó là quý thầy chết đó, tu không có rồi đó. Rồi bữa kia thì lo tu tứ thiền nhị thiền thì chết đó. Còn cái người nào mà chấp nhận được cái giai đoạn hai của thiền định, thì bắt đầu cái tâm ly dục ly ấm pháp của mình mà chưa ly thiền quá, quý thầy kết hợp với những cái trạng thái của trong cái trạng thái của tâm mình ở trong đó, định tam thiền hay nhị thiền, thì mình kết hợp mình hướng tâm xả ly nó ra, thì cũng ở trong cái giai đoạn hai đó mà tu từ nhị thiền tam thiền tứ thiền mà xả nó ra, thì nó sẽ ở trong cái trạng thái nó sẽ thở. Đó, thì như vậy là nó không mất thì giờ. Bây giờ các thầy đang ở trong cái trạng thái mà nỗ lực, trong cái trạng thái phá ngủ nè, phá hôn trầm nè, phá những cái trạng thái âm thanh nè, thì trong cái trạng thái quý thầy biết rằng mình đang ở trong cái trạng thái yên lặng rồi, không có niệm vọng tưởng rồi, thì ngay đó quý thầy ở trong trạng thái từ cái sơ thiền đó đi đến tam thiền, thì quý thầy phải dùng cái chỗ mà cái trạng thái đó để mà xả ly các cái ác pháp và cái tâm tham muốn của quý thầy. Nếu nó còn thì quý thầy càng xả càng tốt, để giúp cho quý thầy đã đạt được cái tứ thiền nó cho dễ dàng. Đó là cách thức mình biết dụng và mình biết câu hổ với cái định vô lậu ở trong cái trạng thái của tứ của nhị thiền đến tam thiền, thì mình cũng xả ly tất cả những cái đó. Chứ còn cần gì mà mình phải đi vào trong định cái số, mình đâu cần. Nhưng mà cái xả ly được rồi thì bắt đầu mình vô đó nó dễ rồi, không cần gì nữa. Đó thì quý thầy nhớ ở đây là cái quan trọng của đạo Phật là cái chỗ mà ly dục ly ác pháp của cái sơ thiền, mà vì cái sơ thiền của mình nó đã không có chỉnh, nó không có chín chắn được, nó còn có sự sơ sót, nó có xả nhưng mà chưa sạch. Thì bắt đầu bây giờ mình đang ở trong cái giai đoạn của cái trạng thái của nhị thiền mà đến tam thiền, bây giờ nó hết vọng tưởng thì tức là trạng thái nhị thiền đến tam thiền, do đó ở trạng thái đó phải bắt đầu mình xả để cho nó cái sơ thiền cho nó hoàn chỉnh được cái ly dục ly ác pháp, thì từ đó mình bước vào cái tứ thiền rất là dễ dàng, không còn khó. Đó là cái thứ tư. Cho nên ở đây hoàn toàn đạo Phật rất là dễ dàng, có một số pháp mà để chúng ta biết đặt trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập. Nói thì cho nhiều, luận cho nhiều, nói cho nhiều, cứ nói thì các thầy thấy rằng nghe được thầy thuyết giảng thì nó phấn khởi có một hai ngày à, sau đó mấy ngày rồi thì bắt đầu nó xuống dốc hết, rồi nghe được thuyết giảng thì nó phấn khởi được tiếp tục tu theo mấy ngày nữa. Và cứ như vậy thầy làm cái kêu là coi như là cái máy mà sạc pin cho quý thầy để cho quý thầy tăng lên, chứ còn sự thật ra không phải là do chính quý thầy đã chấp nhận cái pháp để mà thực hiện. Còn ở đây chứ khi mà giảng rồi thì quý thầy chấp nhận nó rồi, bắt đầu quý thầy sống đúng cái hạnh của nó, giới hạnh quý thầy sẽ nỗ lực, quý thầy sẽ thực hiện được cái sự vậy. Chọn lấy một pháp không có lấy nhiều à, bây giờ các thầy nhớ hết rồi không, nỗ lực thì đừng có nghĩ ngợi gì nhiều hết, lấy một pháp mà mình đã chọn lấy cái pháp nào có thể mà tu đến giải thoát. Cũng như các con bây giờ phải như vậy, nỗ lực thực hiện được tặng, chứ không khéo để cái tâm của mình nó cứ nay về mai khác mà nó. Thầy hồi nãy có nói là cái bất động tâm, cái định mà bất động tâm là cái định đó là cái định mà ly dục ly ác pháp đó. Từ đây về sau các con phải lấy cái định đó mà làm cái định mà quan trọng nhất cho cuộc đời tu hành của mình, phải luôn luôn hoàn toàn là giữ tâm bất động. Nếu giữ tâm bất động được thì các thầy các con đã trở thành một bậc thánh nhân rồi.
Này tiếp tục thầy sau cái giờ mà giảng thầy sẽ kiểm tra lại cái thời tu của mấy con để thầy xem coi cái thức ngồi có vững chưa. Và đầu tiên thì thầy sẽ bắt đầu thì trả lời những câu hỏi. Đây là những cái sự tu tập mà hỏi ra để cho nó biết cách thức mà tu tập cho nó thực hành cho nó đúng. Cô Liễu Tâm này đó thì cô ở ngoài Hà Nội, cô gửi cho thầy một bức thơ. Thì cô cũng đang ở trong người cư sĩ ở trong gia đình, nhưng mà cô lập cái thời khóa cách thức tu mà hỏi thầy coi thử coi sự tu tập như vậy có đúng không, cho nên thầy có trả lời. Thì đầu tiên thì cô hỏi: kính bạch thầy, con xin thưa hỏi thầy về sự tu tập của con, xin thầy từ bi chỉ giáo. Theo như trong cuốn tập thầy đã dạy con tu tập định chánh niệm tỉnh giác, về nhà con thực hành, con chia ngày hai thời, mỗi thời 5 phút và cách nhau 1 phút con lại nhắc chừng ăn cơm, tôi biết tôi ăn cơm. Như vậy con mới tập tỉnh thức được 5 phút, không có thất niệm. Thưa thầy, tu như vậy có được không? Nghĩa là cô này cổ tập trong cái bữa ăn của cô, cô tu tập tỉnh thức trong cái sự mà ăn uống, mà cô chia làm một ngày cô ăn 2 bữa cơm mỗi ngày, cho nên cô lấy cái thời gian đó mà cô tu tập 5 phút. Thì như vậy là cái thời mà cô tu như vậy đó thì tốt hay là xấu, thì cô có trình cho thầy là 5 phút cô không có thất niệm, như là suốt trong cái thời gian mà ăn thì cô tu khoảng độ 5 phút, còn những cái thời gian khác thì cô không có tu, cho nên chỉ 5 phút cô rất là tập, rất là tỉnh thức trong cái hành động của mình mà không bị thất niệm, tức là không có tạp niệm xuyên vào. Đáp: nghe pháp, hiểu được pháp là một điều khó. Nghĩa là thầy giảng cho các con nghe từ cái giáo án rồi đến các giới hành, coi vậy chứ nó cũng không đơn giản đâu. Nghe mà hiểu được nó không phải dễ. Nghe pháp, hiểu pháp và biết áp dụng, biết áp dụng tu tập đúng pháp với hợp với khả năng và cái thời gian của mình, tức là cái sức của mình, khả năng của mình, có cái thời gian nó bao nhiêu đó, mình tu nhiều cũng được mà tu ít thì cũng không tốt, thì nó còn khó hơn gấp bội lần, nghĩa là gấp đôi lần. Khi mình nghe pháp rồi mình hiểu được pháp là một điều khó, thế mà khi biết áp dụng vào cho đúng khả năng, đúng thời gian với mình để mà tu cho đạt được cái kết quả đó thì nó gấp bội lần, tức là nhân lên đôi luôn. Sự trình bày tu tập của con đúng với ý thầy đã dạy, hãy cố gắng tu tập sẽ có lợi ích và kết quả tốt cho con. Nghĩa là cái thời gian tuy rằng tu ở trong những cái bữa cơm như vậy, trong 5 phút như vậy, nhưng mà cái kết quả nó không thất niệm, do đó thì thấy ngay liền cái sự tu tập của mình đã có kết quả liền, và từ đó mình tập luyện dần, mình tăng lên thì nó sẽ có cái thời gian dài hơn là bây giờ mình tu nhiều, tu suốt cái bữa ăn của mình mà cái kết quả nó là không có, nó có tạp niệm. Do đó mình trong bữa ăn vậy, thì trong cái bữa ăn ít ra thì mình cũng từ 30 phút, người nào nhanh lắm thì cũng 20 phút một bữa ăn, có người thì ăn lâu thì cũng cả tiếng đồng hồ, nhưng mà người ta chỉ tu có 5 phút. Nó thì các con thấy phân chia để cho hợp với khả năng của mình tu là một điều rất là khó, chẳng phải dễ, mà tu phải đạt được cái chất lượng, cái kết quả Chứ tu mà không có kết quả thì đừng có nên tu. Bởi vì mình tu mà không kết quả thì tức là dẫm chân tại chỗ, mình tu hoài nó không tới đâu.
Đó là cái cách thức mà tu tập cho nó đạt được kết quả. Vì vậy mà hôm nay thì cô tuy ở miền Bắc xa xôi mình, nhưng cô cũng đạt được những kết quả tu. Và cái bức thư mà thầy sẽ gửi lại cho cô cũng là một cái niềm tin cho con nỗ lực tu tiến tu hơn. Hỏi: ngày hai thời chính, hai thời chính tức là hai bữa cơm đó, ngoài hai thời chính của hai bữa cơm ra, con làm gì? Đi, đứng hoặc nấu cơm, giặt, giặt đồ đó, vân vân. Con đều chú ý vào hành động làm và nhắc tâm phải luôn định trên thân mình. Nếu con đi ra ngoài thì con nhắc tâm, nghĩa là trong lúc mà làm ở công việc ở trong nhà, đi tới đi lui á, thì cô thường nhắc tâm. Thì cái này thì cô diễn tả nó không được rõ, cái chỗ hỏi câu hỏi này thì nó không được rõ. Rồi cô nói khi mà cô đi ra ngoài khỏi nhà đó, thì cô nhắc tâm chú ý vào bước chân, đồng thời thì con kết hợp với tâm từ để tránh dậm lên chúng sanh ở bước chân. Nếu lúc nào con ngồi nghỉ thân không hành động thì con nhắc tâm thanh thản vô sự, hoặc nhắc tâm như cục đất, như đất. Kính bạch thầy, con tu như vậy có đúng không? Đáp: ngoài hai thời chính của hai bữa cơm ra, con tu thân hành niệm. Nghĩa là cái thân động lúc nào mình tu lúc theo lúc nấy, thân làm việc gì biết làm việc nấy, định sáng suốt, tâm thanh thản vô sự và định vô lậu, tâm như đất. Nếu thời gian thực hành tu như vậy, con nên xét, nên phải cẩn thận kỹ lưỡng xem. Một là cơ thể và tinh thần có thoải mái không? Nếu mình tu liên tục như vậy mà thấy cơ thể và tinh thần mình không thoải mái thì nó là sai. Hai, chất lượng tu có đạt tốt không? Nghĩa là mình coi như là tu liên tục đó, thì mình phải xét coi nó có kết quả không. Nếu mà nó không kết quả thì phải tu nó có thời gian nhất định, chứ không phải tu liên tục như vậy. Ý thầy muốn nói trả lời như vậy. Nếu cả hai đều tốt thì con nên cố gắng, con nên gắng sức tu tập sẽ có lợi ích lớn và kết quả tốt. Nghĩa là nếu mà trong cái thời gian mà tu vậy đó mà nó tốt, tức là nó có chất lượng cao, nó không tạp niệm, nó không vô ký, thì tức là nó tốt, thì mình sẽ tiếp tục mình tu thì nó mau lắm. Nhưng mà sợ khi mình tu như vậy nó không đạt được cái chất lượng, vì nó chiếm tròn hết cả cái thời gian của mình. Cái thân của mình ít có khi mà nào nó ngồi yên, mà ngồi yên thì mình lại tu định sát xuống nữa, là thanh thản vô sự. Cho nên lúc nào mình cũng tu hết. Và như vậy chắc chắn là cái sức con người không thể làm được cái điều đó. Cho nên nếu mà nó tốt thì tu, mà nếu mà không tốt thì phải sửa lại cái thời khóa, chứ không thể được như vậy. Hỏi: định vô lậu con cũng đặt hai thời, mỗi thời 15 phút. Ngoài thời khóa đó ra, con gặp duyên cảnh gì đến? Nếu là ác pháp, con quán xét nhân quả, và con quán vô thường, duyên giả hợp, không có ngã, vân vân. Thì khi mà gặp các ác pháp, gặp đối tượng nó làm cho tâm mình nó có cái chướng ngại, thì mình phải xét nó qua nhân quả, rồi quán nó vô thường, duyên hợp. Thì đây là một cái lối ở trong kinh sách, cái lối trong kinh sách, chứ nó không phải là cái thực hành. Đây là những cái danh từ, nhưng cô thì cũng thuộc về những cái danh từ ở trong kinh sách nhiều. Định vô lậu, con đặt hai thời, mỗi thời 15 phút. Ngoài thời khóa đó ra, con gặp duyên cảnh gì? Nghĩa là trong khi mình tu 15 phút đó, là định vô lậu, thì mình đặt, mình cũng quán nào bất tịnh, nào là vô thường, nào là mà khổ, nào không, nào vô ngã, nào là duyên giả hợp. Tất cả những cái hỏi đó đều là nằm ở trong cái lý của Phật Pháp đã dạy cho mình quán xét như vậy. Thì trong cái thời mà tu 15 phút đó thì mình cũng quán như vậy. Sau cái thời 15 phút đó thì mình gặp duyên, duyên cảnh, ví dụ như con cái nó cày rà đánh lộn, hoặc là gia đình nó bất an, hoặc là chồm xóm nó có điều gì xảy ra xích mích, thì tất cả những cái đó thì cô cũng tiếp tục cô quán xét nhân quả để mà vô thường, để mà xả bỏ cái tâm giận hờn phiền não bất tại nguyện. Thì trong cái sự mà tu tập như vậy á, thì nói ra thì phải nói là đây là một cái tổng quát, quá tổng quát. Cho nên chưa chắc gì mà đã làm chủ được trong khi mình mới tu. Cho nên ở đây á, thì thầy trả lời
đáp biết pháp tu, biết vạch ra phương hướng để áp dụng pháp vào tu là một điều rất khó. Thế con đã vạch ra phương hướng áp dụng pháp tu rất rõ ràng và cụ thể. Áp dụng như vậy, đời sống của con không còn đau khổ nữa nếu con đem hết nhiệt tâm và nghị lực ra thực hành. Ở cái chỗ này các con phải chú ý chỗ mà thầy ghi đem hết nhiệt tâm và nghị lực ra thực hành. Tức là khi mình vạch ra cái thời khóa như vậy là cái nhiệt tâm của mình phải hết sức cao và cái nghị lực của mình phải tu dữ lắm, chứ còn lơ mơ thì nó không đạt đâu. Nghĩa là ý của thầy muốn nói vậy, nhưng mà thầy không nói rằng con vạch ra cái đường lối đó thì nó rõ ràng cụ thể rồi đó, nhưng mà sức con có chịu đựng nổi không đó. Cho nên ở đây thầy chỉ nhắc nhở thay vì thầy nói là nên tu cho có giờ có giấc hẳn hòi thì nó cụ thể nó rõ ràng, nhưng mà thầy thì không nói vậy. Thầy lại nói nếu mà biết áp dụng đúng như mình đã vạch ra cái phương hướng như vậy đó, mà cái sức của mình mà tu nổi đó, thì mình sẽ không còn đau khổ nữa. Thì nếu mà muốn không còn đau khổ nữa thì tức là con phải đem hết cái nhiệt tâm và cái nghị lực của mình ra mà thực hành, chứ không phải là lơ mơ được, mà nó làm áp dụng theo cái thời khóa mà đặt ra như vậy. Nó rõ ràng, nó cụ thể đó. Nhưng mà có cái là cái nhiệt tâm, cái sức lực, cái nghị lực của mình có chịu nổi hay là không, cái điều đó là điều quan trọng. Hôm nay thầy giảng như vậy có nghĩa là để cho các con thấy rằng tùy ở cái sức, cái khả năng của mình, nhiều khi mình đặt ra một cái vấn đề mà nó lại quá sức mình, cho nên mình làm không có sể, cũng như mình đặt ra một cái phương hướng mà cái phương hướng đó mình ôm không có gọn, mà do đó mình sẽ làm không thành công. Thì hầu hết là các con thấy khi nghe cái giáo pháp thầy dạy thì các con tự đặt mình vào ở trong cái vị trí áp dụng, thì phải biết được cái thời gian của cái sức của mình tu tập, chứ không khéo mà đặt nó cụ thể rõ ràng đó, nhưng mà có thể nó quá sức mình rồi thì mình tu không nổi đâu. Mình biết cái nhiệt tâm mình đến mức độ nào, mình còn cái quyết liệu tử để cho mình thực hiện con đường này, hay là mình còn đang sợ chết, thì mình đặt ra như vậy thì coi chừng mình tu không tới đó. Rồi cái nghị lực của mình đó, nó có mạnh mẽ chịu đựng được những cái chỗ mà nó thử thách, mà nó mệt nhọc, mà khi mình thực hành nó suốt cả thời gian dài như vậy, mình có chịu được không? Đó là những cái khó. Kế câu hỏi kế, thưa thầy, con hiểu lý duyên khởi có đồng nghĩa với duyên sanh không? Xin thầy từ bi chỉ giáo để con khỏi lầm lạc. Bởi vì hầu như người ta hiểu cái lý duyên khởi đó thì nó giống như cái lý duyên sanh, nhưng mà ở trong kinh điển thì nó có hai cái nghĩa rất là rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm, tức là kinh Phát Triển Đại Thừa đó, thì nó diễn tả cái sự trùng duyên khởi. Cho nên ở đây hỏi chữ duyên khởi với duyên sanh, thì chữ trùng duyên khởi này trong Hoa Nghiêm, tức là thế giới Hoa Nghiêm, nó trùng duyên khởi. Từ cái pháp này nó sanh khởi các pháp khác. Cũng như bây giờ trong khi mình đang nói chuyện, tức là cái pháp mà đang nói chuyện này nó sẽ sanh khởi cái pháp, khi mà vừa thoát ra cái lời nói trái tai người khác thì ngay đó nó sanh cái pháp khác rồi. Từ đó nó sân giận, rồi từ sân giận nó đi đến các pháp mà đánh đập nhau, từ đó nó sanh ra những cái ác pháp, nó trùng nó khởi ra. Còn nó các pháp thiện thì cũng từ đó nó cũng trùng nó khởi ra, từ đó nó nối tiếp những cái pháp đó. Thì cái này nó không phải là cái đồng với nghĩa với duyên sanh. Duyên sanh á, thì chữ Đức Phật chỉ có ở trong thập nhị nhân duyên á, thì nó chỉ có 12 duyên mà thôi. Còn cái kia nó trùng, nó nhiều vô lượng á, nó không có thể tính đếm được. Nó tùy theo các pháp đó mà nó sanh khởi liên tục, từ pháp này nó chuyển biến tới pháp khác, nó trùng cái duyên khởi, cho nên nó vô lượng. Còn cái duyên sanh á, thì nó nằm gọn ở trong thập nhị nhân duyên mà thôi. Thấy cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Vì cái duyên sanh thì nó chỉ nằm gọn ở trong 12 duyên, cho nên 12 duyên này diệt sạch thì tức là thế giới giải thoát, mà 12 duyên này sanh thì thế giới nó đau khổ. Nghĩa là Đức Phật muốn thế giới tức là cái cuộc sống của con người gắn liền vào với thân thọ tâm pháp của họ, cho nên cái cuộc sống nó gắn liền, mà cái thế giới, cái 12 duyên nó hợp lại với cái thân thọ tâm pháp của cái người đó, lồng ở trong cái cuộc sống đó. Cho nên thí dụ như cái thủ, cái hữu thì nó đâu có nằm, nó cái đó là cái ngã sở, nó nằm ở ngoài rồi, nó không có nằm ở trong cái thân này. Còn cái thức, cái hành, cái lục nhập, cái ái, cái xúc thì nó nằm ở trong cái thân của chúng ta, cái thọ nó nằm trong thân. Còn cái môi trường xung quanh của chúng ta, nó là từ cái sanh, cái sanh, cái thủ, cái hữu, đó là cái môi trường ở xung quanh chúng ta. Cho nên vừa là mình mà vừa là các pháp ở xung quanh mình. Cho nên Đức Phật nói đó gọi là thập nhị nhân duyên, cái 12 nhân duyên. Mà Đức Phật gọi thập nhị nhân duyên đó là một cái thế giới, là một cái thế giới có mình, có mọi vật xung quanh, có ngã sở, có mình, có pháp. Cho nên nó toàn bộ là cái thế giới này nó hợp lại thì nó thành ra một cái thế giới khổ. Mà nó rã ra, nó tan rã, nó hoại diệt thì cái thế giới đó nó hết đau khổ. Cho nên nó, cái nghĩa của duyên sanh á, nó không phải là cái nghĩa của duyên khởi. Còn duyên khởi á, thì nó là trùng trùng duyên khởi, vô lượng là. Nó là cái về cái chữ nghĩa, mình phải hiểu rõ, không khéo thì gặp cái duyên khởi thì mình nghĩ là duyên khởi cũng như duyên sanh thì không đúng. Hỏi: con tu hơi thở 4 giây để ổn định hơi thở, con thấy rất an ổn và ngồi thở rất tĩnh, không có vọng tưởng. Như vậy có được không thưa thầy? Đây là cô chỉ mới tập ổn định hơi thở trong 4 giây. Cô thấy rất an ổn ở trong cái 4 giây, nó không có mệt nhọc. Đáp: tập ổn định hơi thở 4 giây như vậy thì rất tốt. Sau khi ổn định hơi thở xong, con tiếp tục tu tập định niệm hơi thở và câu hữu các pháp khác để đạt mục đích mình tu. Đó là bây giờ đó, đầu tiên thì cô Liễu Tâm này đó. Cổ tu tập cổ tu tập mà ổn định cái hơi thở 4 giây. Tức là cô thở hơi thở bình thường cô là 4 giây. Cho nên cô tập cái hơi thở đó cho nó quen. Nhưng mà cô tập 4 giây thì cô thấy rất an ổn, hơi thở nó rất an ổn, nó không có làm cho cô mệt nhọc, nó khó chịu. Vì vậy đó mà bắt đầu cô khi mà ổn định được